Xin kính chào cộng đoàn phụng vụ. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay lúc này 7 giờ 15 ngày mùng 9 tháng 12. Và nếu ta đếm ngón tay 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21. Như vậy là 12 ngày nữa. Các bạn biết tôi nói đến ngày gì? 21 tháng 12 tận thế rồi. Sau thánh lễ này, tôi sẽ đứng chào tất cả cộng đoàn ở cuối nhà thờ. Ai có mang theo vàng vòng, tiền bạc, muốn gửi gắm, tôi nhận cho. Trong cộng đoàn của chúng ta đây, ai đang lo lắng ngày tận thế? Chúng ta thử can đảm giơ tay xem. Ai đang lo ngày tận thế đổ đến, ập đến vào ngày 21? Không ai lo hết à? Thế giới trong những ngày này họ hoang mang lắm. Có những người phải bỏ ra cả triệu đô để đóng tàu, sợ là biến cố giống như đại hồng thủy. Có nhiều người thì đã mua những căn hộ thật cao ở trên núi để thách thức với những cơn hồng thủy của ngày tận thế. Có người thì đã đi mua mì tôm, mua nến sáng để trữ, chờ đợi cái biến cố tăm tối 3 ngày 3 đêm. Người ta có lý của người ta để người ta sợ. Bởi vì theo như lịch của người Maya, 21 tháng 12 này sẽ là kết thúc một cái chu kỳ lịch của họ là 6.000 năm. Cũng giống như ngày 31 tháng 12 của chúng ta, quyển lịch lật sang một năm mới. Và theo những nhà khoa học NASA thì người ta tiên đoán cái ngày ấy, 21 tháng 12, sẽ có một cú va chạm rất mạnh của một tinh tú va vào trong trái đất của chúng ta. Và rất có thể đó là ngày cuối cùng sự sống của nhân loại. Thế nhưng mà chúng ta không sợ, bởi vì chúng ta đang chờ đợi Chúa đến mà. Maranatha, Ngài ơi mau đến, Ngài đến mau đi. Ta cầu xin Chúa đến mau đi, mà nghe Chúa đến thì sợ. Ta đang chờ đợi. Và đức tin mách bảo cho ta, rất có thể ngay hôm nay và ngay lúc này là cùng tận của đời sống chúng ta. Chẳng cần phải chờ đến ngày 21. Mà có khi câu chuyện 6.000 năm lịch sử của người Maya sẽ là lật sang một trang mới của 6.000 năm khác, như những tiếng đồn về ngày tận thế thất thiệt đã xảy ra trong lịch sử của chúng ta. Nhưng mà ngày đó là ngày có thật, ngày đó có. Chúng ta nghe bài đọc thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ viết cho tín hữu Philippe. Ngài nói: tôi cầu xin cho anh em có một tâm hồn tinh tuyền và đừng làm điều gì mê muội đáng trách trong ngày Chúa của chúng ta quang lâm. Chắc chắn ngày đó sẽ đến, nhưng đó phải là ngày của chúng ta hy vọng, ngày mà Kinh Thánh mời gọi chúng ta phải đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu thoát của chúng ta đến gần. Chúng ta sống ở trần gian, tôi tạm ví giống như người đang đi làm ăn xa. Cộng đoàn của chúng ta rất đông đảo đang hiện diện nơi đây. Không phải tất cả là người Sài Gòn đâu. Có những người đến từ miền Trung, có những người đến từ miền Bắc, từ những vùng xa xôi. Và chắc chắn trong đầu của quý vị đang lo lắng làm sao mua được vé tàu Tết. Vé chưa bán nhưng mà hết rồi. Sao mua một cái vé tàu về Bắc khó thế? Bây giờ đỡ hơn, thôi thì ta mua xe, mua vé xe ta có thể về được. Tôi chỉ cần nói câu chuyện cách đây 10 năm thôi, tôi được biết có những chiếc xe đò, người ta thiết kế cho 50 chỗ, thì ngày Tết người ta có thể chở 150 người. Bây giờ ta đi mua vé nằm, nhưng mà xe ngày Tết thì chỉ có vé đứng, vé ngồi không có. Và xin lỗi cộng đoàn, có khi người ta cho mình nằm chung với lợn ở trong hầm xe đấy, miễn rằng về được quê ăn Tết thế là vui. Bởi vì lâu lắm rồi, 1 năm rồi, 2 năm rồi, 3 năm rồi, chưa được về quê, nhớ quê lắm. Cái Tết xa quê chẳng ý nghĩa gì. Ở quê nhà còn mẹ già, quê nhà còn đàn con dại, quê nhà còn người vợ chờ mong. Và có thể tôi diễn tả không biết nó có quá không, leo vào hầm xe hay lên trên mui xe mà nằm. Về đến nhà, người ta lôi mình xuống, nó giống như cái rọc mùng thối. Vậy đó mà vẫn về, bởi vì nỗi nhớ quê hương, bởi vì nơi nhà có một tình yêu, nơi nhà có cái gì đó là kỷ niệm. Tôi muốn dùng cái hình ảnh rất thật đó để chia sẻ ý tưởng của bài Tin Mừng, nhất là bài sách Cựu Ước, ngôn sứ Baruch, diễn tả về cái nỗi chờ đợi hồi hương của dân tộc Israel. Họ xa quê lâu lắm, họ bị đẩy sang tận Babylon, không còn nghe được tiếng đàn của Jerusalem nữa, không còn biết nơi chôn nhau cắt rốn của mình, không còn được một lần về thăm quê cha đất tổ. Cứ biển biệt ra đi, không biết một ngày nào trở về. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Thời gian không còn tính bằng 1, bằng 2 nữa, mà 10 năm, 20 năm, 30 năm. Những thế hệ cha ông chết đi, những thế hệ con cái vẫn cứ phải sống kiếp lưu đày. Ta nghe như lời sách Ai Ca diễn tả nỗi niềm của kẻ xa phương. Bên bờ sông Babylon tôi ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Bên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn. Bọn lính canh đòi ta hát sướng, hát đi, hát thử đi xem. Sion nhạc thánh điệu quen một bài, bài ca kính Chúa Trời làm sao tôi hát nổi nơi đất khách quê người. Bởi vì lưỡi dính sướng ca đã dính với hàm, nếu tôi không hoài niệm Jerusalem là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khao khát đến như vậy, đợi chờ đến như vậy, và dường như trong tâm hồn còn một tâm thức nữa: Chúa bỏ dân từ ngày rời khỏi quê hương lên đường lưu đày. Chúa không còn ghé mắt nhìn đến dân tộc Ngài tuyển chọn. Chúa không còn gọi đây là dân được Thiên Chúa yêu thương. Cái cảm nghĩ đó thôi đã đau đớn đến tột cùng rồi. Giống như kiểu một người con và nói với mẹ: mẹ không yêu thương con nữa. Trong chính cái lúc dân đợi chờ, khao khát để trở về như vậy, lời của ngôn sứ Baruch chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất: hãy cởi chiếc áo tang đi và bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Hãy dọn những con đường trong sa mạc, uốn nắn những nẻo quanh co, san lấp những núi đồi và lấp đầy những lũng sâu, để dân Chúa tiến bước. Và quả thật như vậy, sau 49 năm lưu lạc nơi đất khách, Israel đã được hồi hương. Và chúng ta tưởng tượng cả một đoàn lũ đông đảo kéo nhau về quê hương, vui hơn chúng ta về ăn Tết nhiều. Và chính trong tâm tình đó, ta hiểu được lời đáp ca mà ca đoàn vừa hát: việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Vui lắm việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại. Và khi trở về quê hương rồi, họ cứ tưởng rằng mình sống giữa giấc mơ. Lâu quá rồi, 49 năm lưu lạc. Những điều của lịch sử ấy gợi ra để chúng ta hiểu được tâm tình của bài đọc sách ngôn sứ Baruch và hiểu được cái tâm tình của dân Chúa qua thánh vịnh Đáp Ca. Việc Chúa làm cho tôi, ôi vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Và kính thưa cộng đoàn, khi ta nghe đến trình thuật tin mừng của thánh Luca, ta có cảm giác thánh Luca viết đoạn tin mừng này giống như một sử gia vậy, rất chăm chú tỉ mỉ để ý từng ngày tháng. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, vân vân. Những chi tiết lịch sử ấy cho thấy câu chuyện của lịch sử cứu độ không phải là câu chuyện cổ tích, không phải là câu chuyện giả tưởng, không phải là câu chuyện giải khuây, mà là một câu chuyện thực sự trong lịch sử của nhân loại, trong lịch sử của Israel, trong lịch sử của một dân tộc được tuyển chọn. Và đó cũng là câu chuyện của lịch sử cuộc đời chúng ta, câu chuyện của những con người khát mong ơn cứu độ, những con người chờ đợi Thiên Chúa. Tâm tình của bài tin mừng thật tuyệt vời, cũng cùng một cái nhìn giống Baruch. Trước Chúa Giáng sinh 700 năm, ngôn sứ Isaiah cũng loan báo một lời: trong sa mạc hãy dọn một con đường cho Đức Chúa để người đi. Lời đó loan báo niềm vui giải thoát cho Israel, để khi kết thúc cuộc lưu đày, Israel được trở về quê cha đất tổ. Và hôm nay trong trích thuật tin mừng này, thánh Luca lặp lại lời của Isaiah nhưng có một chút cải biên. Thay vì Isaiah nói hãy dọn một con đường trong sa mạc, thì thánh Luca muốn áp dụng sứ điệp của lời Chúa vào một nhân vật cụ thể, có lời Chúa nói với Gioan con của Zacharia trong sa mạc. Có tiếng người hô trong sa mạc, hãy dọn đường để Đức Chúa đi. Không biết cộng đoàn có thắc mắc không? Người ta muốn quảng cáo, người ta muốn phát tờ rơi thì phải ra ngã ba đường. Ở đây Gioan lại hô, mà hô trong sa mạc. Hô trong sa mạc thì ai nghe? Chính cái sa mạc đấy, tiếng hô lại vang vọng lại tâm hồn của chúng ta. Và tiếng hô của Gioan vẫn là một tiếng hô sống động ngay hôm nay, ngay lúc này, cho cộng đoàn và cho từng người chúng ta. Lời vang vọng của Gioan, lời đó là gì vậy? Hãy dọn sẵn con đường để Đức Chúa đi, hãy sửa lối cho thẳng, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng. Chúng ta đừng quá đơn sơ mà tưởng rằng đó là con đường lồi lõm như những con đường xung quanh mà chúng ta vẫn đi hàng ngày trong cuộc sống. Không đâu. Con đường mà Gioan nói đó là con đường trong nội tâm của chúng ta. Đó là con đường thăm thẳm trong trái tim của mỗi con người. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Mỗi chúng ta đều có một lũng sâu, một lũng sâu hun hút của lòng vị kỷ, khó có thể lấp đầy nếu không có một tình yêu đủ lớn. Mọi đồi cao hãy san cho bằng. Bình tâm ta nhìn vào chính bản thân ta, ta sẽ nhận ra những thứ đồi cao của lòng kiêu hãnh, đồi cao của những thói ngông nghênh tự phụ, đồi cao của một cái cách nhìn khinh thường người khác, đồi cao của một kiểu luôn luôn cho mình là trượng phụ, cho mình là hơn người. Phải cần một lòng khiêm nhu lắm để có thể lấp đi những đồi cao ấy. Và hãy trung thực với chính mình để nhận ra rằng đời sống của ta, lối nghĩ của ta còn rất nhiều những nẻo đường quanh co chưa được uốn ngay. Còn những lối nghĩ suy và tính toán rất theo kiểu của con người, hay có khi là một sự gian dối. Cần phải uốn nắn những nẻo đường đó để Chúa có thể sinh ra. Chúa không phải chỉ sinh ra nhờ chúng ta trang hoàng hang đá đẹp. Chúa không phải chỉ sinh ra nhờ chúng ta làm những cây thông lộng lẫy. Chúa không phải chỉ sinh ra nếu ta tổ chức một đêm revision thật là ấm cúng. Chúa cần một máng cỏ là trái tim của con người. Hãy dọn máng cỏ là trái tim đó và hãy tha thiết khẩn này: Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.